đã bị tự tư tự lợi làm chướng ngại chân tâm của chúng ta. Cho nên chỉ cần chúng ta buông bỏ chướng ngại này, tức là phải buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạng, thì chân tâm của chúng ta hiện tiền. Chân tâm có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng và vô lượng phước báo. Hoàn cảnh thọ dụng của chân tâm chính là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới chính là hoa tạng thế giới. Hoa tạng và cực lạc ở đâu? Thì ngay ở trước mắt. Chỉ cần bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn liền thấy được, thì bạn được thọ dụng. Nếu bạn không chịu buông bỏ, thì hoa tạng thế giới sẽ thuận theo vọng tâm của bạn, sẽ biến thành quế độ, tức là cõi nhơ nhất, đã biến thành đời ác ngũ trược. Cái sự việc này bây giờ đã được nhà khoa học phát hiện, đây là chuyện tốt. Nhà khoa học chỉ là bước đầu mới phát hiện. Tuy là bước đầu mới phát hiện, nhưng có sự lợi ích rất là lớn lao, khiến cho những người chúng ta tu học tịnh độ có đầy đủ lòng tin. Tại vì sao? Vì đã có được khoa học làm chứng minh. Khoa học chứng minh những gì? Là chứng minh tướng tùy tâm chuyển, thể chất của thân thể là theo tâm chuyển, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta là theo tâm chuyển, chân tâm của chúng ta là thuần tịnh thuần thiện, tướng mạo của chúng ta là thuần tịnh thuần thiện, thân thể của chúng ta là thuần tịnh thuần thiện, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta là thuần tịnh thuần thiện. Đó là sự thật, không phải giả. Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Còn trong Kinh Lăng Nghiêm thì nói chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện. Nhất thiết nhân quả, thế giới vi trần, nhân tâm thành thể. Thật là không thể nghĩ bàn. Đích thật là khoa học có thể làm chứng minh. Đã có phát hiện được như vậy. Trong Kinh Phật đã nói được thấu triệt như vậy. Dài đất bất thối đại bồ đề, tức nghĩa là nói đại bồ đề mở rộng ra là vô lượng trí huệ. Trong tự tánh của bạn vốn có đầy đủ, không phải bên ngoài đến, là tự tánh của bạn vốn có sẵn, là từ trong tâm tánh của bạn vốn có sẵn vô lượng trí huệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng, vô lượng vô biên phước báo. Vì vậy đây là lần thứ ba khuyên nhủ, khuyên chúng ta phải tin tin Đức Thế Tôn nói, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này cho chúng ta. Chúng ta phải tin lời của Đức Thế Tôn nói, cũng phải tin lời của chư Phật nói. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nhiều đoạn kinh văn là do A Di Đà Phật nói ra. Mười phương chư Phật đến để làm chứng minh cho chúng ta, khuyên nhủ chúng ta phải tin tưởng, phải tin lời của chư Phật nói. Kế tiếp là một đoạn nhỏ, thử kinh độc hiển, tức là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuy phần kinh văn không dài, nhưng trong tất cả các kinh kinh này là quý báu nhất, ở Trung Quốc, trong kinh điển của Phật giáo, tuy rằng kinh Kim Cang và Tâm Kinh rất nổi tiếng nhất, không ai mà không biết. Đó là chịu sự ảnh hưởng của Thiền Tông Trung Quốc. Nhưng trên thực tế người tu hành, quý vị hãy hỏi xem, thật sự người tu hành tu pháp môn gì, kinh A Di Đà là bậc nhất. Chẳng những là Tịnh Độ Tông, bất luận là tông phái nào, quý vị hãy xem trong quyển Thiền Môn Nhật Tụng, thì nhìn thấy trong quyển Thiền Môn Nhật Tụng của các tông phái, khóa tụng buổi tối đều có đọc kinh Di Đà, cũng có niệm A Di Đà Phật, hầu như không phân tôn giáo. Chỉ cần là người học Phật, học Phật Pháp Đại Thừa, không ai mà không đọc kinh Di Đà, không ai mà không niệm A Di Đà Phật. Cho nên gọi là thử kinh đọc hiển. Kế tiếp là vô thượng tâm miếu, năng niệm chi tâm tánh, đệ nhất nghĩa đế, bản nguyên lý thể. Chúng ta phải biết điều này. Học Tịnh Độ mà không biết tinh hoa nghĩa lý của Tịnh Độ, thì bạn đời này làm sao có được thành tựu? Tâm yếu, tánh tông gọi là tâm yếu, thiền tông cũng nói tâm yếu. Tâm là chân tâm, là tinh hoa của trong chân tâm. Yếu là quan trọng nhất. Phía trên của tâm yếu có thêm hai chữ vô thượng, nghĩa là không có pháp nào cao hơn pháp này. Vô thượng tâm yếu là gì? Tức là tâm tánh năng niệm của chính mình. Trong kinh này gọi là nhất tâm bất loạn. Câu nhất tâm bất loạn này là do Đại sư La Thập phiên dịch. Bản gốc của Phạn Văn không phải là nhất tâm bất loạn. Bạn hãy xem bản dịch của Đại sư Huyền Trang thì bạn hiểu rõ. Đại sư Huyền Trang là trực dịch, gọi là nhất tâm hệ niệm. Còn Đại sư La Thập dịch là nhất tâm bất loạn. Ngài dịch cũng rất hay. Đạt đến nhất tâm bất loạn là do A Di Đà Phật gia trì cho bạn. Bạn được A Di Đà Phật hộ niệm nên bạn mới đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là quả, đó là đã thành tựu. Công phu đang trong nhất tâm hệ niệm. Cũng tức là nói, trong tâm ta, trong cuộc sống hàng ngày từ sáng đến tối, trong tâm ta chỉ có A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, trong tâm ta không có gì hết. Tức là không có tạp niệm, không có vọng tưởng, cũng không có phân biệt chấp trước. Trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật. Đó là vô thượng tâm yếu, đó là tâm tánh của năng niệm, đó chính là đệ nhất nghĩa đế, chính là bản nguyên lý thể. Bạn thật sự đã trở về nguồn gốc. Đích thật là công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là giải thích danh hiệu chư Phật, tức là chỉ cho niệm A Di Đà Phật. Cho nên A Di Đà Phật chính là danh hiệu chư Phật. Rất nhiều người không biết điều này, kể cả những vị đại đức xưa nay họ cũng không có nói như vậy. Cho nên cách nói này của Đại sư Ngẫu Ích được Đại sư Ấn Hoàng khen ngợi. Chúng ta cũng biết Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Ngài đối với Di Đà yếu giải khen ngợi như vậy, cho dù là cổ Phật Tái Lai, mà làm chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể vượt hơn Di Đà yếu giải. Quả thật là phi thường. Lời khen ngợi này tức đã xem đại sư Ngô Ích là A Di Đà Phật tái lai. Nhưng thân phận của đại sư Ngô Ích trước sau cũng không có bộc lộ. Chúng ta nghĩ xem, Đại Thế Chí Bồ Tát đối với Ngài khen ngợi như vậy, trước sức tưởng tượng của chúng ta, trong sức tưởng tượng của chúng ta, nếu Ngài không phải là A Di Đà Phật tái lai thì nhất định là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Nếu không thì chịu không nổi lời khen như vậy của Đại Thế Chí Bồ Tát. Có người đối với lời khen ngợi này họ hoài nghi. Tôi đã gặp phải. Họ hỏi tôi rằng, Pháp Sư Tịnh Không, lời khen ngợi của Đại sư Ấn Quang có phải là rất quá đáng hay không? Tôi liền trả lời, lời khen ngợi của Đại sư Ấn Quang là rất đúng, rất hay, không có quá đáng chút nào. Đúng như trong Kinh Kim Cang đã nói, Đức Như Lai là bậc nói lời chân chính, nói lời chắc thật, nói lời đúng đắn. Nói lời đúng đắn tức là lời khen ngợi của Ngài hoàn toàn phù hợp, tuyệt đối không quá đáng. Cho nên trong kinh nói chư Phật, tức là nói A Di Đà Phật. Viên mãn cứu cánh vạn đức. Đây là trong bộ kinh này đặc biệt hiển thị ba sự việc: vô thượng tâm yếu và là chân tâm niệm Phật của chúng ta. Phải dùng chân tâm niệm lúc mới phát tâm tu học thì đó là chân tâm, tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm đến khi nào thế nhập cảnh giới thì cái tâm niệm Phật của bạn đã thành thục, đã lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chẳng những lúc niệm Phật không còn xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà trong lúc bình thường sinh hoạt làm việc, xử sự đối người với vật cũng không có xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngay lúc này gọi là cảnh giới gì? Đó là nhất tâm bất loạn. Công phu niệm Phật của bạn đã được nhất tâm rồi. Nếu chưa đạt được nhất tâm lúc bạn niệm Phật mà có thể thật sự làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là công phu rất cạn của trong nhất tâm bất loạn. Thế nhưng bạn nhất định được vãng sanh, có nghĩa là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đã ký giấy nhập cảnh cho bạn, được sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu được sự nhất tâm bất loạn thì bạn sanh vào phương tiện hữu dư độ. Công phu lại nâng lên đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là lìa niệm, sự nhất tâm là lìa tướng. Trong Kinh Kim Cang nói lìa tứ tướng, tức là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó là sự nhất tâm bất loạn. Nếu kể cả ý niệm cũng không có, tức là vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, đó là lý nhất tâm bất loạn, thì sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Chúng ta muốn hỏi, trong đời này chúng ta có thể đạt đến cảnh giới này hay không? Tôi xin trả lời, chắc chắn là được. Vấn đề là tự bạn có chịu dụng công hay không. Cái chuyện này không cần cầu người khác. Cổ thánh Tiền Hiền nói được rất hay: Khi con người còn tại thế, cầu người còn khó hơn là lên trời. Nếu chúng ta cầu người tăng nhưng người ta không chịu nhận lời thì bạn sẽ làm sao? Cho nên chuyện này tự cầu mình, không cầu người khác. Vấn đề là tự bạn có chịu buông xuống hay không? Có chịu buông xuống tự tư tự lợi hay không? Có chịu buông xuống danh văn lợi dưỡng hay không? Có chịu buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần hay không? Có chịu buông xuống tham sân si mạng hay không? Tôi thường hay khuyến khích các bạn đồng học, chỉ cần bạn chịu buông xuống thì bạn sẽ khế nhập cảnh giới. Nếu bạn không chịu buông xuống thì không còn có cách nào, Phật Bồ Tát cũng không giúp ích được. Phật Bồ Tát chỉ có thể dạy cho chúng ta phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc. Ngoại trừ điều này ra, các ngài không giúp được gì cả. Cho nên nếu tự mình chịu buông xuống thì nhìn thấu thì bạn sẽ càng buông được rốt ráo. Thì tự nhiên sẽ được khế nhập cảnh giới. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Chúng ta có thể đạt đến minh tâm kiến tánh hay không? Có thể. Minh tâm kiến tánh tức là đại triệt đại ngộ. Đạt đến cảnh giới này là lý nhất tâm bất loạn. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sanh thật báo trang nghiêm độ. Kiến tánh thì tuyệt đối không còn chấp tướng. Chấp tướng thì chưa kiến tánh. Kiến tánh cái dáng như thế nào? Tự chúng ta sẽ có cảm giác là tự mình có biết là đã kiến tánh hay không? Biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu bạn vẫn còn chấp tướng, chấp tướng tức là bạn còn có phân biệt chấp trước. Chấp tướng tức là phân biệt chấp trước thì bạn chưa kiến tánh. Người đã kiến tánh tuyệt đối không còn chấp tướng. Người đã kiến tánh họ trong cuộc sống hàng ngày thì nhất định là tùy duyên. Người chưa kiến tánh thì nhất định là phan duyên, là khác hẳn. Người đã kiến tánh thì được đại tự tại, người chưa kiến tánh thì không tự tại. Cũng tức là nói họ còn có bị trở ngại, còn có lo lắng, còn có chướng ngại, họ không được đại tự tại. Bộ kinh Di Đà này là và một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Phương pháp dễ tu hơn tham thiền, có thể đạt đến minh tâm kiến tánh là cảnh giới cao nhất của tham thiền. Cái phương pháp này dễ hơn thiền tông. Nếu quý vị thật sự muốn học, kinh nghiệm 50 năm tu học của tôi có thể cung cấp cho các bạn đồng học làm tham khảo. Tôi thật sự dụng công được đắc lực là nhờ sự chỉ dạy của Đại sư Trương Gia. 50 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp được Ngài, thì Ngài dạy tôi nhìn thấu, buông xuống và bố thí. Nền tảng học Phật của tôi là lần đầu tiên được Ngài khai thị. Năm mươi năm nay tôi vâng lời thọ trì lời dạy bảo của Ngài mà y giáo phụng hành. Tôi thuộc hạng căn tánh trung hạ, do sự tu học cảnh giới dần dần được nâng lên. Tôi không phải là hạng thượng căn lợi trí. Người thượng căn lợi trí vừa nghe thì đại ngộ. Tôi không phải là người thượng căn lợi trí. Tôi tu học từng bước dần dần được nâng lên, thì cũng như cảnh giới của Khổng Lão Phu Tử vậy, dần dần được nâng lên không khác. 30 tuổi học vấn đã vững, 40 tuổi không bị mê hoặc, 50 tuổi biết rõ số mạng nhân duyên quả báo, 60 tuổi tùy thuận, 70 tuổi tâm được tự tại. Cảnh giới của tôi đích thật là dần dần được nâng lên, cứ 10 năm thì được nâng lên. Cho nên con người không thể không tu sống lâu. Cách tu sống lâu như thế nào? Thật tại mà nói, muốn sống lâu thì phải có thầy chỉ dạy. Ân đức của thầy rất lớn. Thầy dạy cho tôi tu ba thứ bố thí. Tu tài bố thí thì được giàu có, tức là cuộc sống vật chất của chúng ta không thiếu thốn. Chúng ta không cầu giàu có, cầu giàu có thì sẽ thế nào? Nếu bạn cầu được giàu có thì dễ đọa lạc. Đó là một cửa ải. Khi cuộc sống vật chất quá giàu sang thì bạn sẽ không muốn vãng sanh, thì bạn không biết cái khổ của luân hồi. Bạn xem năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài là một vị hoàng tử. Ngài đã xả bỏ ngôi vua, xả bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, xuất gia tu hành, ôm bình bát đi khất thực. Một ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây. Ngài làm tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này. Chúng ta tuyệt đối không tham đồ hưởng thụ của thế gian, vĩnh viễn giữ gìn trí huệ cao độ, luôn luôn đề cao cảnh giác, thì sẽ không bị đọa lạc. Như những đại đức trong thiền tông thường nói, như vào trong vườn hoa, thân không bị tiêm nhiễm. Chúng ta phải học cái bản lãnh này. Cuộc sống vĩnh viễn trong cảnh giới thanh lương tự tại thật là vui sướng biết bao. Sự vui sướng này người khác không biết được. Khổng lão phu tử có nói, học như thời tập chi, bất duyệt duyệt hồ. Chữ duyệt này là pháp hỷ sung mãn. Kể tiếp hai câu là viên mãn cứu cánh vạn đức, và trí cố cánh chứng bát nhã đức, tức là trí huệ viên mãn. Trí huệ là căn bản của tất cả đức. Trí huệ là bản thể của chân tâm, chúng ta gọi là tâm tánh, là bản thể của tâm tánh. Cho nên trí có năng kiến, năng văn, năng giác, năng tri. Phật tại trong hội Lăng Nghiêm nói được rất rõ ràng. Thông thường chúng ta nhìn thấy trong kinh giáo, tổ sư giảng kinh thuyết pháp, hoặc là trong chú sớ của các ngài thường gọi là linh tri. Thường gọi là linh tri, tức là cái tâm. Thế như thiền sư Trung Phong tại trong Tam Thời Hệ Niệm có khai thị ba loại tâm: tâm nhục đoàn, tức là trái tim; tâm duyên lự, tâm linh tri; bất bát nhã là tâm linh tri. Tất cả pháp là do tâm mà thành thế. Vậy thì bạn hiểu, bạn phải hiểu tất cả pháp đều có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Cho nên tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước, trong sự kết tinh của nước đã chứng minh nước có linh tri. Nước có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Nước biết được cái ý của con người chúng ta. Con người chúng ta dùng thiện ý đối xử với nó thì nó sẽ kết tinh rất là đẹp đẽ. Nếu chúng ta dùng ác ý đối xử với nó thì nó lập tức biến thành vô cùng xấu xí. Chẳng những nước biến thành như vậy, Phật tại trong kinh nói tất cả vạn vật không có thứ nào mà không phải như vậy. Tức là đất cát, gạch đá và nhẹ, và cũng bao gồm cả hư không. Hư không cũng là do tâm thành thể, cho nên đều là công năng của bản tánh này. Công năng của bản tánh tức là kiến văn giác tri, cả thể đều đầy đủ. Cho nên hiện nay khoa học rất hay, tuy đã nhìn thấy thí nghiệm sự kết tinh của nước, chúng ta đem cái thí nghiệm này mở rộng thí nghiệm hết tất cả vạn vật, nó đều có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Vả lại cái ý niệm này không có xa gần. Cho nên họ làm một cuộc thí nghiệm, họ để một ly nước ở trên bàn trong văn phòng, rồi thì họ thông báo cho các hội viên có hơn 500 người ở khắp nơi trong nước Nhật Bản cùng một thời gian đều dùng thiện ý, đều dùng tâm tưởng tượng, ta tưởng tượng chúc phúc cho ly nước này, người rất trong sạch, người rất sạch sẽ, người rất là tốt đẹp. Thời gian 3-4 phút sau thì ly nước kết tinh biến thành vô cùng đẹp đẽ. Nước có thể tiếp nhận sự chúc phúc của các nơi, tức là nói rõ ý niệm không có xa gần. Họ nghĩ rằng đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tại trong Phật Pháp chúng ta biết được là nguyên nhân gì? Là do tâm mà thành thể. Nước có cảm giác, có thể nghe, có thể biết. Nước có đủ kiến văn giác chi. Đoạn cứu cánh chứng giải thoát đức. Đoạn tức là đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn đã buông xuống thì được giải thoát tự tại. Bạn được đại tự tại. Cái tự tại này không thể nghĩ bằng. Tự tại như thế nào? Là năng lực của bạn đã khôi phục. Thông thường chúng ta gọi là thần thông. Bạn sẽ thấy, có thể thấy được khắp hư không pháp giới. Bạn nghe cũng như vậy. Năng lực lục căn của bạn đã hoàn toàn khôi phục lại. Trong nhà Phật gọi là sáu thứ thần thông. Người hiện nay gọi là đặc dị công năng. Đó là bản năng của bạn, không có gì khác cả. Chỉ cần bạn buông xuống, bạn có thể buông xuống một phần thì khôi phục được một phần năng lực, buông xuống 10 phần thì khôi phục được 10 phần. Tâm tánh cố cánh chứng pháp thần đức, tam đức viên mãn, vạn đức tất cụ. Đây là nói bộ kinh này riêng biệt hiển thị. Chúng ta phải có huệ nhãn, phải có linh tri. Bạn đọc tụng phải thể hội nghĩa lý trong kinh mà thế nhập. Không nên coi thường bộ kinh này quá nhỏ, phần kinh văn quá ít. Nhưng nội dung của bộ kinh này không khác gì kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là giảng giải tường tận của bộ kinh này. Cho nên cổ nhân nói ba bộ kinh này là một bộ, một là ba, ba tức là một. Thôi bây giờ thời gian đã đến,